Đô thị Tàng Kiều, chương 347, em mãi đợi anh về, góc truyện audio.com, câu nói này của Vu Đình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi sững sờ. Lúc nãy trong lòng hắn chỉ muốn sớm về nhà, hoàn toàn không suy nghĩ kỹ đến phương diện Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi lúc này càng cảm giác được mình đã có gia đình, càng gánh nhiều trách nhiệm của một người chồng. Hắn thường muốn về nhà, gia đình là đường viền trong tim hắn càng lúc càng rõ nét cái gì là nhà, đó không phải là một nơi ở, mà là một nơi khiến cho lòng mình luôn nghĩ đến. Nhà và khách sạn là hai khái niệm tuy cùng đều là nơi ở, nhưng nhà lại là một nơi khiến cho tâm hồn thanh thản. Diệp Lăng Phi cúi đầu nhìn Vu Đình Đình, chỉ thấy đôi mắt thanh tú trong veo của Vu Đình Đình đang dạt dào cảm xúc nhìn mình, từ trong đôi mắt đó, Diệp Lăng Phi nhìn thấy được sự mong đợi và quyến luyến. Ánh mắt của Vu Đình Đình nhìn mình lúc này giống với Bạch Tình Đình lúc nào đấy, trong khoảnh khắc Diệp Lăng Phi mới phát hiện ra trong vô thức mình đã yêu mất người con gái lương thiện thấu hiểu, giống như hắn yêu Bạch Tình Đình vậy. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không biết mình đã yêu Vu Đình Đình từ khi nào, giống như tối nay, vốn định về nhà, nhưng trên đường lại muốn gọi điện cho Vu Đình Đình, phảng phất giống như có cảm ứng tâm hồn, hắn có thể cảm giác được Vu Đình Đình đang chịu sự tổn thương. Chẳng lâu sau, hắn cũng có cảm giác này, đó chính là lúc ở bên Bạch Tình Đình, cũng có loại cảm giác thứ sáu này. Đây chính là thần giao cách cảm, cho dù Diệp Lăng Phi không muốn thừa nhận, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã khác với con người trước đây chỉ biết ăn no, không lo lắng đến gia đình. Hắn đã gánh quá nhiều trách nhiệm, sinh mạng của hắn bây giờ đã gắn chặt với những phụ nữ này. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Đình Đình, âu yếm bảo. Đình Đình, anh biết rồi. Nói xong hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của Vu Đình Đình, liền ngẩng đầu lên tháo giày ra. Vu Đình Đình bị nụ hôn này của Diệp Lăng Phi khiến cho mê muội, cô khẽ động đậy đôi môi nhỏ nhắn. Hai tay đỡ xuống giường ngồi dậy, nói hơi hoảng loạn. Diệp đại ca, em đi tắm chút, sẽ quay lại liền. Nói xong, cũng chẳng đợi Diệp Lăng Phi nói gì, Vu Đình Đình mang dép lê chạy thẳng vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi tháo giày ra, đặt ngăn nắp vào một chỗ, sau khi lên giường, khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Tiểu nha đầu này luôn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót nằm trên giường, tay cầm cái điều khiển xem tivi. Tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm đã quấy nhiễu tâm trạng Diệp Lăng Phi, nghĩ đến cặp đùi thẳng tưng, cái mông nhô cao và cơ thể khắp nơi đều toát lên vẻ trẻ trung của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác khắp người mình nóng bừng lên, hắn không có tâm trạng để mà nằm trên giường xem tivi tiếp, mang dép lê vào đi đến cửa phòng tắm. Cách cái cửa thủy tinh sương mù phòng tắm, nhìn thấy đường cong cơ thể long lanh đó của Vu Đình Đình. Cộc cộc, Diệp Lăng Phi gõ cửa cố ý bảo, Đình Đình, anh cũng muốn tắm thì làm thế nào đây? À, Vu Đình Đình hiện rõ không có sự chuẩn bị, cô hơi hoảng nói, Diệp đại ca chờ, góc truyện audio.com, em một chút, em sắp xong rồi, nhưng anh muốn tắm cùng em. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình im lặng. Chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng nước tí tách. Diệp Lăng Phi đợt một chút xíu cũng không nghe tiếng trả lời của Vu Đình Đình. Hắn cũng cảm giác được bản thân đùa hơi quá rồi, liền cười bảo. Anh chỉ đùa với em thôi, em đừng tưởng thật. Khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị quay người trở về giường thì cửa phòng tắm bật mở. Vu Đình Đình toàn thân, hai tay che bên dưới đỏ mặt nói nhỏ nhẹ. Diệp đại ca, em tóc xong rồi, anh vào đi, nhìn thân thể khiến người ta phải hộc máu của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi không ngừng nuốt nước miếng. Hắn rất muốn cùng với Vu Đình Đình bước vào bể tắm uyên ương. Nhưng biểu tình ngượng ngùng, căng thẳng của Vu Đình Đình cho thấy Vu Đình Đình vẫn chưa thích ứng được. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác được bản thân cùng Vu Đình Đình chưa đến mức này. Nếu muốn cùng Vu Đình Đình tắm uyên ương, nói không chừng sẽ khiến cho Vu Đình Đình căng thẳng, rất không thích ứng. Diệp Lăng Phi kìm nén sự xúc động, cười bảo, anh chỉ đùa em thôi. Ừm, em tắm đi, anh về giường đợi em. Diệp Lăng Phi lại nuốt nước miếng bước nhanh trở về phòng. Vu Đình Đình lại đóng cửa phòng tắm, ngực phập phồng mạnh, hơi thở đỡ hơn cô mới dội nước xuống đầu, mở vòi nước trà sữa tắm lên toàn thân. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, bên dưới nhô cao lên, hắn lấy bình hồng trà lạnh ở đầu giường, sau khi uống mấy ngụm mới nén được dục lửa xuống. Vừa xem TV chơi đầy một phút, điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi bắt máy, đầu dây bên kia truyền lại giọng của Bạch Tình Đình. Ông xã, khi nào về nhà? À, anh có vài việc cần xử lý, có thể về muộn chút. Bà xã, em ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu. À, anh nhớ ra, chúc trước cho hoạt động ngày mai thành công. Diệp Lăng Phi vặn nhỏ âm thanh của TV lại, không để cho Bạch Tình Đình có cảm giác mình ở trong khách sạn. Bạch Tình Đình rõ ràng không chú ý đến điểm này, giọng của cô hiện rõ hơi thất vọng, do dự hỏi. Ngày mai, anh sẽ đi chứ? Anh đương nhiên là đi rồi, có điều, có thể sẽ đến muộn chút. Lúc Diệp Lăng Phi đang nghe điện thoại thì thấy Vô Đình Đình từ phòng tắm đi ra, trên người cô chỉ mặc nội y, cầm chiếc quần jean và áo bôn trên tay. Vô Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi đang nghe điện thoại, cô đứng ở cửa nhìn, không biết có nên bước lại không? Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình, vừa vẫy tay ra hiệu Vô Đình Đình đến. Vô Đình Đình lúc này mới bước đến, để quần áo đang cầm trên tay trên ghế, bước lên giường nằm bên phải Diệp Lăng Phi. Tay trái Diệp Lăng Phi vòng qua sau gáy Vô Đình Đình ấn vào chiếc áo ngực Vô Đình Đình đang mặc. Miệng nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em ngủ sớm đi, nếu không ngày mai bị Lâm Tuyết giành mất đó. Ừm, được rồi, tối anh lái xe cẩn thận. Bạch Tình Đình không nói nhiều, sau câu nhắc nhở Diệp Lăng Phi liền cúp máy. Diệp Lăng Phi cũng cúp máy, để điện thoại bên giường, lật người lại đè Vô Đình Đình xuống dưới. Vô Đình Đình nhắm mắt không dám nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng đôi môi nhỏ, góc chuyện audio.com, nhắn khẽ chu lên ám chỉ Vô Đình Đình lúc này rất khát vọng sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa cúi đầu xuống hôn mãnh liệt Vô Đình Đình, cái lưỡi nhỏ của Vô Đình Đình dưới sự đùa ghẹo của Diệp Lăng Phi không thể thụt vào được nữa, đành phải cuộn tròn với đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi, hai tay của Diệp Lăng Phi lướt khắp cơ thể mềm mại của Vô Đình Đình, toàn thân Vô Đình Đình nhanh chóng nóng lên như ngọn lửa. Sau nụ hôn dài của Vô Đình Đình và Diệp Lăng Phi kết thúc, một tiếng rên bị nén khá lâu được phát ra từ cái miệng anh đào đỏ mọng của Vô Đình Đình. Môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi của Vô Đình Đình, bắt đầu hôn nhẹ khắp toàn thân Vô Đình Đình. Mỗi nơi được hôn đều khiến cho Vô Đình Đình phát ra tiếng rên. Trong cái giọng dịu dàng đó, quần áo còn lại trên người Vô Đình Đình cũng đã lột sạch trơn, lõa lồ trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã sớm không còn nhẫn nại tiếp được nữa, đến lúc này hắn cảm giác nên giải phóng rồi. Không có khuôn mẫu nhiều, cũng không có tư thế cao nhã, chỉ là thông dụng nhất nam trên nữ dưới, hắn ôm chặt Vô Đình Đình, dùng lực đưa vào. Trong một tràn tiếng rên sung sướng không cần phải kìm nén, trong lòng Vô Đình Đình tràn đầy hạnh phúc. Vô Đình Đình rất dễ ngủ thiếp đi, con gái khi hao tâm tổn lực thường muốn ngủ. Cô với thân hình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, trên miệng vẫn còn nụ cười ngọt ngào. Sau khi Diệp Lăng Phi chắc chắn Vô Đình Đình đã ngủ say rồi mới nhẹ ngồi dậy xuống giường, mặc quần áo vào, lại dùng khăn giấy gói miếng bao cao su vừa dùng xong vứt vào sọt rác. Trước khi đi hắn còn nhìn Vô Đình Đình đang ngủ say, bất giác nở nụ cười. Khi Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự đã sắp 1 giờ sáng rồi. Hắn cố gắng hết mức để đi nhẹ bước chân, rón rén định bước về phòng ngủ của mình, nhưng vừa đi đến trước cửa phòng ngủ liền nghe có tiếng bước chân ở hành lang, vừa quay người lại đã thấy Chu Hân Mính mặc đồ ngủ xuất hiện trong hành lang. Diệp Lăng Phi bước vào phòng ngủ trước, Chu Hân Mính cũng bước vào theo. Hân Mính, làm gì thế? Bây giờ mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ? Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quặc, sao Chu Hân Mính lúc này còn chưa chịu đi ngủ? Nếu như bảo nửa đêm thức giấc cũng không cần thiết phải vào phòng mình chứ. Chu Hân Mính hạ thấp giọng kéo Diệp Lăng Phi đến bên giường hỏi nhỏ. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh làm sao? Diệp Lăng Phi ngơ ngác không hiểu sao Chu Hân Mính lại hỏi vậy. Chu Hân Mính nói hơi tức giận. Bạch Tình Đình đã đợi anh rất lâu. Anh cũng không chịu về, xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh nói đi anh đã làm gì? Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, anh đã nói với Bạch Tình Đình là mình về muộn rồi, bảo Bạch Tình Đình ngủ sớm đi, không ngờ là Bạch Tình Đình lại đợi mình. Nhìn tư thế của Chu Hân Mính chắc cũng đã đợi mình lâu lắm rồi, hắn không hiểu tối nay làm sao ấy, tại sao cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều đợi mình. Anh đã nói với Tình Đình ngủ sớm rồi mà, tối nay anh có việc sẽ về muộn. Chu Hân Mính với bộ dạng chỉ tiếc rằng sắt không thể luyện thành thép, đưa tay ra nhéo cánh tay của Diệp Lăng Phi. Diệp, góc chuyện audio.com, Lăng Phi nhíu mày, nói nhỏ, Hân Mính, em làm gì thế, bây giờ là nửa đêm rồi, em không chịu ngủ còn vặn anh lại không làm sai gì cả. Anh không làm sai gì cả, anh ngốc như heo, Chu Hân Mính giận dữ nói, anh có biết sáng nay Bạch Tình Đình đã nói gì với em không? Sao anh biết được, Diệp Lăng Phi sầu não nói, anh lại không phải đi guốc trong bụng tụi em, ai biết hai người đã nói gì chứ? Diệp Lăng Phi nói xong đột nhiên cười lên, hắn ôm eo Chu Hân Mính, ngửi ngửi mùi cơ thể được tỏa ra từ người Chu Hân Mính, cười đèo bảo. Hân Mính, có phải em nhớ anh rồi không, mới cố ý đem Tình Đình ra lấy lý do. Ừm, thơm quá, đến, hôn cái nào, thôi đi, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được. Chu Hân Mính phiền não, hất cánh tay Diệp Lăng Phi đang ôm mình ra, xê dịch cái mông, kéo Diệp Lăng Phi ra một đoạn nói tiếp. Bạch Tình Đình đã nói hết cho em nghe chuyện tối qua, cô ấy bảo rất muốn cùng anh, vốn dĩ tối nay Bạch Tình Đình muốn cùng anh, Chu Hân Mính nói đỏ cả mặt cắn chặt môi dưới, bộ dạng không đếm xỉa đến nói. muốn phát sinh quan hệ với anh, vốn đã chuẩn bị xong hết rồi, kết quả tên xấu xa như anh lại không về. Anh có biết là Tình Đình rất thất vọng không hả, anh nói xem tiểu tử anh có đáng bị chửi không? Anh cũng không muốn đâu. Diệp Lăng Phi nghe xong sầu não nói. Trong lòng anh có bóng dâm rồi, Tình Đình lại không nói với anh, nếu Tình Đình làm tiếp một lần nữa chắc anh phế mất. Anh là đồ khốn nạn, em hận là không thể nhốt anh lại. Chu Hân Minh giận dữ nghiến răng nói. Bạch Tình Đình uống say rồi, anh lại làm thế, đó là phản ứng bản năng, ai bảo anh nhân cơ hội Tình Đình say mà làm trò. Bây giờ thật sự Bạch Tình Đình rất muốn cùng với anh lại như thế này, anh nói xem anh có phải là đồ khốn nạn không hả? Làm gì mà giận thế, anh không nói là không muốn. Chỉ là hôm nay có việc nên về muộn, hay bây giờ anh đi tìm Tình Đình? Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên, lại bị Chu Hân Minh kéo ngồi lại giường, giận dữ nói. Anh cũng không xem đã mấy giờ rồi sao, Tình Đình ngày mai còn có việc nữa. Đồ xấu xa, em không nên giúp anh. Được rồi, anh tự mà lo đi. Ngày mai em còn có việc, phải ngủ sớm đây. Chu Hân Minh đứng lên đi ra cửa, Diệp Lăng Phi vội vàng đuổi theo tới cửa phòng kéo Chu Hân Minh lại ôm chặt cô, hôn một cái thật mạnh rồi nói tiếp. Hay tối nay em ở lại ngủ với anh đi, một mình anh ngủ hơi cô đơn. Thôi đi, ngày mai em còn có việc. Chu Hân Minh không chịu bảo. Cái cô người mẫu Anh Quốc Alice sắp đến Vọng Hải, đội cảnh sát hình sự tụi em tạm thời được kéo đi bảo vệ chị An hiện trường, cũng chẳng biết cô người mẫu đó có gì hay ho, cũng chẳng phải chỉ là người mẫu ngoại quốc sao, có đáng phải làm như gặp phải đại địch. Hơn nữa, em cũng không cho rằng người ngoại quốc có gì đẹp cả. Alice, Diệp Lăng Phi sững sờ. Chu Hân Minh nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Diệp Lăng Phi, cô thụi Diệp Lăng Phi một cái, nói. Xấu xa, tối nay anh suy nghĩ cho kỹ đi, nếu anh ăn hiếp Tình Đình thì đừng mơ đụng vào em. Chu Hân Minh nói xong đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Diệp Lăng Phi quả thật không nghe được câu sau của Chu Hân Minh, hắn vừa nghe nhắc đến cái tên Alice, liền nhớ đến cái đêm trước ngày hắn rời khỏi tổ chức Lang Nha trở về Trung Quốc sống cuộc sống bình thường cùng quấn quýt với Alice. Alice rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, hễ mọi đàn ông nhìn thấy Alice sẽ si mê bởi thiếu nữ giống như thần. Alice phảng, góc truyện audio.com. Phất như thiên sứ được thượng đế đặc biệt đắp nặn cho nhân gian, khắp cơ thể không có một tì vết đều được đắp nặn bởi sự hoàn mỹ như vậy. Chỉ có những người tiếp xúc thân mật với Alice mới lĩnh hội được cái cảm giác của Alice, đương nhiên cho đến trước mắt cũng chỉ có một người đàn ông rõ được cảm giác đó. Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Alice là người phụ nữ duy nhất khiến hắn say mê, nhưng lúc Diệp Lăng Phi quyết định rời về Trung Quốc, đôi mắt khiến người ta phải đau lòng đó của Alice lại không đả động được trái tim của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vẫn trở về Trung Quốc. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Diệp Lăng Phi không thích Alice, bởi vì, so với Alice, có thể sống một cuộc sống bình thường vẫn có sức hấp dẫn với Diệp Lăng Phi hơn. Bây giờ Alice lại sắp đến Vọng Hải, Diệp Lăng Phi trở nên do dự, không quyết định được mình có nên đi gặp Alice hay không. Trong lúc Diệp Lăng Phi vẫn còn đang đờ đẫn, cửa phòng vốn đã đóng lại bị đẩy ra. Chu Hân Minh lại bước vào phòng ngủ, cô hôn Diệp Lăng Phi một cái cười nói. Anh đồ xấu xa, đừng quên những gì em đã nói, ngày mai biểu hiện cho tốt. Sau khi Chu Hân Minh chào Diệp Lăng Phi một tiếng ngủ ngon mới thật sự trở về phòng ngủ của cô. Diệp Lăng Phi trở lại bên giường, nằm trên giường, đầu gối lên tay phải, nhìn lên trần nhà, trong lòng tính có nên gặp mặt Alice hay không. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nhớ tới Alice thì Alice ở trong khách sạn Đại Liên xa xôi cũng đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm xa xăm, đang nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Trợ lý riêng của cô Elsa cầm một chiếc áo khoác đắp lên vai Alice, nói. Ở đây gió to, hay tôi đóng cửa sổ lại? Không cần đâu, tôi chỉ muốn hít thở không khí. Đôi mắt màu xanh sáng trong như thiên thần của Alice vẫn nhìn về phương xa, trên khuôn mặt cô không hề có một nụ cười nào cả, đôi môi như thiên thần của cô cho dù có phẫu thuật cũng không thể nào có được đang khẽ động đậy, chậm rãi nói. Tôi không hiểu được rốt cuộc Trung Quốc có gì mà lại hấp dẫn anh ấy đến thế, anh ấy thà bỏ tôi cũng phải đến Trung Quốc. Cô vẫn còn nhớ anh ấy? Elsa hỏi. Tôi thấy thật kỳ lạ, vì sao cô lại đồng ý đến cái thành phố nhỏ của Trung Quốc đó tham gia buổi hội thời trang bình thường, tôi nghĩ đáp án là ở anh ta, chẳng phải cô đã từng nói với tôi người đàn ông Trung Quốc đó ở trong thành phố này? Elsa hỏi. Alice không trả lời, cô khẽ ngước khuôn mặt khiến bao đàn ông si mê lên, chậm rãi nói. Hoặc là anh ấy có nỗi khổ, hoặc anh ấy làm thế là để bảo vệ tôi. Tôi rất muốn biết điều này do chính anh ấy nói với tôi, rốt cuộc vì lý do gì mà anh ấy rời xa tôi. Elsa nhìn thấy Alice không muốn nói cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở. Được rồi, chúng ta nên ngủ sớm thôi, sáng sớm ngày mai còn phải đáp máy bay đến thành phố đó. Ngài Bira đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi, tôi tin sự xuất hiện của cô ngày mai sẽ khiến người ở đó phải điên cuồng vì cô, đương nhiên cũng sẽ bao gồm cả người đàn ông mà cô nói, trừ phi anh ta không phải là đàn ông. Cũng may vì anh ấy là đàn ông, vì thế tôi mới lưỡng lự về ngày mai. Alice đã nói một câu mà Elsa chẳng hiểu gì cả. Nhưng Alice không giải thích gì nhiều mà quay người lại, hiện ra nụ cười mê hồn như thiên sứ, nói với Elsa. Nếu vị hôn phu của tôi cũng là một người đàn ông thực thụ giống như anh ấy, nói không chừng tôi bây giờ đã kết hôn rồi. Mình để tự anh ấy mắc, gocchuyenaudio.com, câu, 5 giờ sáng Bạch Tình Đình đã dậy rồi, hôm nay đối với cô mà nói là một ngày rất quan trọng, hoạt động lần này có thành công hay không liên quan đến hướng đi của Bách Hóa Việt Dương trong tương lai. Cô thức dậy rất sớm, vốn dĩ tối qua mặc chiếc quần lót gợi cảm và áo ngực lây mới mua, muốn cho Diệp Lăng Phi phải si mê đến hộc máu, kết quả đợi rất lâu mà Diệp Lăng Phi cũng không về, điều này khiến cho Bạch Tình Đình rất thất vọng, trong lòng bất giác xao động, tối qua nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều có nên giữ dè dặt không? Cô xem tư liệu thấy có rất nhiều đàn ông thích con gái dè dặt và thục nữ, những cô gái càng phóng túng ngược lại không khơi được hứng thú của đàn ông. Bạch Tình Đình nhớ lúc trước khi mình không chủ động, Diệp Lăng Phi giống như tên háo sắc luôn luôn lợi dụng mình. Còn khi mình chủ động, Diệp Lăng Phi lại cố ý tránh mình, ngay cả đêm hôm đó mình với cơ thể trần truồng nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng có thể ngủ ngon giấc. Điều này khiến cho Bạch Tình Đình nghĩ rằng mình nên thay đổi kế sách để Diệp Lăng Phi chủ động mắc câu mà không phải mình chủ động. Bạch Tình Đình nghĩ thông được điều này, trong lòng thoải mái hơn, mới sáng sớm đã thức dậy, tâm tình cũng thanh thản rất nhiều, bụng bảo. Ông xã, em không tin anh vẫn còn tránh em. Cô cầm vật dụng súc miệng đi vào phòng súc miệng, nhìn thấy Chu Hân Mính cũng thức dậy rồi, đang súc miệng. Hân Mính, chào buổi sáng. Bạch Tình Đình lấy một ly nước, vừa quét kem đánh răng lên bàn chải vừa nói. Cậu làm gì mà dậy sớm vậy? Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình không có vẻ gì là giận Diệp Lăng Phi cả, nhưng cô lại lo Bạch Tình Đình sẽ giận chuyện Diệp Lăng Phi tối qua về muộn, sau khi nói câu mình hôm nay có nhiệm vụ liền thăm dò hỏi. Tình Đình, cậu không giận chứ? Mình giận cái gì? Tay phải Bạch Tình Đình cầm bàn chải, mù thịt hỏi Chu Hân Mính. Chuyện tối qua đó, cậu nói chuyện đó à? Bạch Tình Đình quay đầu nhìn ra cửa, đưa miệng sát vào tai Chu Hân Mính nói thầm. Mình không giận, mình nghĩ thông suốt rồi, mình phải đổi cách khác thôi. Mình không tin lần này anh ấy không mắc câu. Cách gì? Chu Hân Mính truy hỏi. Cách chương.